truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy, ngày 20 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên phát động đợt thi đua phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đợt thi đua được tổ chức từ ngày 3 tháng 2 đến 30 tháng 6 năm 2016.
Xe ô tô điện mini lưu thông có thể bị tịch thu. Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân không nên mua xe ô tô điện mini trên các trang mạng vì xe này chưa được kiểm định về chất lượng, an toàn kỹ thuật.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm nay kéo dài tới 9 ngày. Ngay khi mở cửa trở lại, các ngân hàng đã trở thành một trong những địa điểm được nhiều người tìm đến để giao dịch. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ban thi đua khen thưởng Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phát động đợt thi đua phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung cơ bản của đợt thi đua tập trung vào thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Thi đua trong tổ chức tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan tổ chức. Thực hiện lãnh đạo chỉ đạo công tác bầu cử, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Với chủ đề Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đợt thi đua được tổ chức từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016.
Xác định vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở vận động hội viên và nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng cơ sở. Năm 2015, các cấp hội đã vận động hội viên nông dân hiến gần 2.500 m2 đất, đóng góp trên 1,6 tỷ đồng, trên 2.400 ngày công lao động, để sửa chữa và làm mới 27 km đường bê tông, 36 km kênh mương thủy lợi, 1,5 km đường điện chiếu sáng, 8 nhà văn hóa, sửa chữa 5 cầu cống và một số công trình khác. Đến nay, thành phố đã có 6 trên 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Trương Văn Viện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Ngạn cho biết, đến thời điểm này, xã Cao Ngạn đạt 17 trên 19 tiêu chí và là một trong hai xã còn lại của thành phố phấn đấu về đích trong năm 2016. Để đạt được mục tiêu đó, ông Viện cho biết thêm.
Đối với Hội Nông dân luôn xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là cái một trong những phong trào hàng đầu. Chúng tôi cũng tiếp tục là phổ biến kiến thức về chăn nuôi sản xuất đối với các hội viên Hội Nông dân xã Cao Ngạn. Cụ thể là chúng tôi hỗ trợ cho liên kết với các cái phòng ban, ví dụ như là phòng kinh tế, trạm khuyến nông để triển khai những cái mô hình phát triển cây con giống có hiệu quả, rồi liên kết với các cái công ty, các nhà sản xuất giống để làm mô hình demo tại đơn vị, sau đó nhân rộng cho các hội viên làm kinh tế. Và đặc biệt là phát triển ngành nghề chăn nuôi đem lại rất là nhiều những cái thu nhập đáng kể cho nông dân xã Cao Ngạn.
Sáng 19 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập tổ chức lễ mừng thọ cho 104 cụ cao niên và Ngày thơ Việt Nam. Trong những năm qua, công tác chăm sóc tinh thần, vật chất và sức khỏe cho người cao tuổi luôn được cấp ủy chính quyền phường quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Đến nay, các cụ tham gia vào tổ chức hội đạt tỷ lệ cao với trên 1.000 hội viên. Các chi hội đã xây dựng được quỹ hội, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời khi hội viên ốm đau, qua đời. Tại lễ mừng thọ năm nay, đã có 104 cụ cao niên được nhận quà và bằng mừng thọ của Hội người cao tuổi Việt Nam. năm cụ tuổi 90 được nhận thiếp chúc mừng của đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên. Nhân ngày thơ Việt Nam, nhiều bài thơ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân, ca ngợi về cuộc sống của người cao tuổi, về tình cảm gia đình, vân vân được các cụ thể hiện rất sinh động, hấp dẫn.
Với mong muốn tạo điều kiện về học phí cho các học viên khi tham gia học tiếng Anh, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu Thái Nguyên triển khai chương trình lì xì may mắn đầu năm mới cho tất cả các học viên khi đăng ký nhập học tại trung tâm. Theo đó, các học viên khi đăng ký nhập học chương trình tiếng Anh từ 4 đến 16 tuổi sẽ được tặng ngay 1 triệu 700 nghìn đồng. Đối với học viên nhập học chương trình tiếng Anh giao tiếp tổng quát được tặng ngay 2 triệu 500 nghìn đồng và tặng ngay 2 triệu 700 nghìn đồng đối với học viên đăng ký học nhóm. Bên cạnh những ưu đãi trên, các học viên sẽ được nhận một phần quà là mũ bảo hiểm, áo phông, ba lô, giáo trình từ Ocean và một phiếu bốc thăm may mắn từ chương trình trại hè Singapore trị giá 39 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới, chiều 19 tháng 2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường Quang Vinh đã tổ chức gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ năm 2016. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm động viên tinh thần các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ với ý chí đầy quyết tâm. Đỗ Hoàng Hoan ở tổ 14, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên là một trong 8 thanh niên của phường trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này. Trước những lời động viên, những món quà ý nghĩa của Ủy ban nhân dân và các đoàn thể chính trị xã hội phường dành cho mình, Hoan cũng như nhiều thanh niên ưu tú khác cảm thấy rất tự hào khi sắp được đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam.
Này, em rất là vui, vinh dự khi được lên đường nhập ngũ, làm tròn trách nhiệm công dân. Này, em quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ, luyện tập tốt, phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ của Đảng và Nhà nước giao cho.
Được biết, năm 2016, phường Quang Vinh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 8 thanh niên lên đường nhập ngũ. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân động viên con em đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Đến thời điểm này, phường đã hoàn thành 100% chỉ tiêu theo kế hoạch thành phố giao. Ông Nguyễn Văn Quảng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Quang Vinh cho biết.
Năm nay, đối với phường Quang Vinh thì được giao là 8 chỉ tiêu, thì trong đó có 1 chỉ tiêu dự bị sẵn sàng thay thế các trường hợp xảy ra trong cái việc mà bù đổi quân cho các đơn vị. Thì còn 7 chỉ tiêu chính thức. Về cái tổ chức gặp mặt tân binh trước khi lên đường nhập ngũ thì năm nào cũng tổ chức gặp mặt để động viên các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Một là động viên bằng tinh thần, hai là bằng vật chất để cho các cháu hoàn thành nghĩa vụ.
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường Quan Triều vừa tổ chức gặp mặt và tặng quà 9 tân binh lên đường nhập ngũ năm 2016. Tại buổi gặp mặt, trong không khí tươi vui, phấn khởi, lãnh đạo phường Quan Triều đã biểu dương tinh thần xung kích của tuổi trẻ trên địa bàn phường đã hăng hái lên đường nhập ngũ đợt này. Xác định công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, nên những năm qua, phường Quan Triều luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu trên giao. Năm 2016, được sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị xã hội từ phường tới cơ sở, nên Quan Triều cũng đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ thành phố giao. Đại diện các tân binh đã bày tỏ quyết tâm chấp hành kỷ luật quân đội và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện giao bán ô tô điện mini 2-4 bánh với giá từ 30-70 triệu đồng một chiếc, chở được 3-4 người, chạy tốc độ 50-60 km/h. Mẫu ô tô điện này có tính năng giống như một chiếc ô tô chạy xăng, vì vậy mà ngay sau khi có người giao bán đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Chí, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, với loại xe điện 3 bánh, chính phủ đã quy định cấm lưu hành trên đường, chỉ cho phép lưu hành một số xe 3 bánh cho người khuyết tật. Với loại xe điện 4 chỗ cũng là dòng ô tô, phải được nhập khẩu theo đúng quy chuẩn kỹ thuật, được đăng kiểm, đăng ký gắn biển mới được lưu hành trên đường. Theo Phó Cục trưởng Nguyễn Hữu Chí, trước khi nhập khẩu về Việt Nam, các lô hàng phải được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ phía cơ quan đăng kiểm. Đến thời điểm này, Cục Đăng kiểm Việt Nam chưa nhận được yêu cầu kiểm tra chất lượng lô hàng trước khi thông quan bất kỳ lô xe điện 4 chỗ nào của phía hải quan. Mặt khác, cũng chưa có cá nhân hay tổ chức nào đưa xe điện loại này đến cơ quan đăng kiểm để kiểm định chất lượng. Hiện cơ quan đăng kiểm mới kiểm định một số ô tô điện chạy trong phạm vi hẹp là các khu nghỉ dưỡng, khu du lịch. Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân cần sáng suốt, không nên mua xe điện mini trên các trang mạng, diễn đàn vì xe này có nguồn gốc không rõ ràng, chưa được kiểm định về chất lượng, an toàn kỹ thuật.
Thưa quý vị và các bạn, vụ xuân năm nay, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy gần 2.000 hectare lúa và trên 1.000 hectare rau màu các loại. để kịp khung thời vụ, ngay sau Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con nông dân ra đồng làm đất, sản xuất vụ xuân.
Thịnh Đức là một trong những xã có diện tích đất nông nghiệp lớn của thành phố Thái Nguyên. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân trong xã đã tích cực làm đất để gieo cấy hết diện tích lúa xuân, đảm bảo khung thời vụ trong tháng 2. Năm nay, xã có kế hoạch gieo cấy 250 ha lúa xuân. Do thời tiết trong tháng 1 rét đậm, rét hại, nên xã đã chỉ đạo bà con nông dân chủ yếu gieo cấy lúa muộn với cơ cấu giống chính là lúa lai và lúa thuần chất lượng cao. Tại thời điểm này, nhân dân đã gieo cấy được 120 ha lúa lai và 70 ha lúa thuần chất lượng cao. Gia đình bà Nguyễn Thị Hợp, xóm Mỹ Hảo, xã Thịnh Đức có 5 sào ruộng cấy lúa và 3 sào đất trồng màu. Để chuẩn bị cho việc gieo cấy đúng khung thời vụ, gia đình bà đã chuẩn bị gieo mạ làm đất từ những ngày giữa tháng 1. Sau Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết nắng ấm đưa mạ xuống cấy.
Trước khi vào khung vụ cấy thì cũng được trưởng xóm thông báo tới toàn thể bà con nhân dân là lịch cấy và lịch gieo mạ. Thì qua cái thời tiết thuận lợi nắng ấm như này thì bà con ra đồng cũng từ bắt đầu là từ ngày mùng 5 Tết triển khai cấy rất là thuận lợi. Những năm trước thì gia đình tôi và cũng như trong xóm ấy thì hay cấy lúa Khang Dân 18 thì là cái năng suất nó còn thấp. Thế từ 2 năm nay thì cũng được cũng chuyển đổi khoa học kỹ thuật, cũng được tập huấn qua nhiều lớp thì tập huấn thì gia đình tôi cũng như bà con trong xóm là dùng cấy cái lúa thuần và lúa lai mà sử dụng cái phân rúi thì lấy hiệu quả năng suất rất là cao, bà con cũng phấn khởi.
Theo bà Trương Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Thịnh Đức, nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp, những năm gần đây xã Thịnh Đức triển khai nhiều mô hình giống mới cũng như các kỹ thuật tiên tiến vào canh tác và bước đầu đã mang lại hiệu quả.
Đối với xã Thịnh Đức thì chúng tôi cũng đã triển khai được một số cánh đồng ở một số xóm, cánh đồng một giống như ở xóm Mỹ Hào, xóm Đức Cường, xóm Cầu Đá, xóm Làng Cả, xóm Đồng Tranh là bà con đã cấy cánh đồng một giống, chủ yếu đó là giống lúa thuần chất lượng cao và giống lúa lai. Thế thì giống lúa thuần đó là chúng tôi đưa giống lúa Hương Thơm vào sản xuất, và đối với giống lúa lai đó là giống lúa HKT99. Ngoài cái việc mà sử dụng trên cánh đồng một giống, chúng tôi có áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào. Năm nay thì chúng tôi tuyên truyền khuyến cáo tới bà con nhân dân là cũng 2-3 năm nay thì chúng tôi đã đưa các chương trình phân lén rúi sâu vào sản xuất đã thấy hiệu quả, và năm nay tất cả trên cánh đồng một giống chúng tôi đều chỉ đạo bà con nhân dân sẽ áp dụng cái biện pháp cấy hàng rộng hàng hẹp, sử dụng phân phân lén rúi sâu.
Theo kế hoạch, vụ xuân năm nay toàn thành phố Thái Nguyên gieo cấy gần 2.000 ha lúa, trong đó có trên 300 ha là diện tích lúa lai. Do thời tiết trước Tết Nguyên đán không thuận lợi nên thành phố chỉ đạo các xã phường hướng dẫn người dân gieo cấy trà lúa xuân muộn với những giống ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt như SIN6, HKT99, VL20, TH34, HT9, Bắc Thơm 7, DS1, v.v. Ông Ngô Danh Thủy, Phó Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết, do diện tích đất nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên ngày càng thu hẹp nên thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã phường thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.
Và thành phố năm nay vụ xuân này chỉ còn có 1.952,5 ha lúa mà thôi. Nên chính vì vậy mà sẽ tập trung trong cái việc chỉ đạo là phát triển diện tích lúa lai. Lúa lai nhưng mà bây giờ là lúa lai cũng có chất lượng cao. Hai nữa là tăng cái diện tích lúa thuần chất lượng cao để đem lại cái giá trị trên một ha sản xuất đất nông nghiệp. Bên cạnh phòng kinh tế thì có trạm bảo thực vật, trạm khuyến nông thì cũng là rồi là cái công ty cung ứng cái vật tư thì đều có hỗ trợ. Bên cạnh đó thì có cái chính sách hỗ trợ của nhà nước, hỗ trợ về giá giống, rồi là có cái bình ổn giá trên các loại vật tư chính thì đều để giúp cho người nông dân trong cái sản xuất nông nghiệp được tốt hơn.
Trạm khuyến nông thành phố có chức năng nhiệm vụ chính là chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, ngay từ đầu vụ xuân 2016, trạm đã tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân đầu mối, xây dựng các mô hình kinh tế, đặc biệt ứng dụng kỹ thuật đưa giống mới, các biện pháp kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất, góp phần chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp. Cùng với sản xuất lúa vụ xuân, các vùng đất chuyên canh sản xuất rau màu tại các địa phương như Đồng Bẩm, Túc Duyên, Thịnh Đức, bà con nông dân cũng đang tranh thủ canh tác diện tích đất sau khi thu hoạch sau trong dịp Tết Nguyên đán để gieo trồng vụ mới. Để tránh tình trạng khan hiếm rau màu sau Tết, hầu hết các vùng chuyên canh rau, bà con nông dân đều trồng xen kẽ các giống rau màu ngắn ngày như cải ngọt, cải thảo, cải cúc, v.v. nhằm đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn thành phố đã gieo cấy được khoảng 90% diện tích lúa và đang khẩn trương sản xuất rau màu. Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các ngành chuyên môn cùng sự nỗ lực cố gắng của bà con nông dân, tin tưởng rằng vụ xuân ở thành phố Thái Nguyên năm nay sẽ giành thắng lợi trên cả ba mặt: diện tích, năng suất và sản lượng.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin chính sau. Điểm tin thị trường sau Tết. Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có bài viết vẫn còn tình trạng tăng giá vé và lượng khách quy định. Bài viết tín hiệu vui trong hoạt động tài chính ngân hàng ở năm mới.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi giá vàng trong nước lên đến đỉnh điểm 35 triệu đồng một lượng bán ra, mức giá cao nhất trong vòng hơn một năm qua ở ngay trong những phiên giao dịch năm mới, thì chỉ đến cuối tuần của tuần làm việc đầu tiên sau nghỉ Tết Nguyên đán, vàng SJC đã giảm mạnh, quay trở về mốc 33,4 triệu đồng một lượng. Theo ghi nhận trước ngày vía thần tài ngày 17 tháng 2 tức ngày 10 tháng Giêng, giao dịch vàng miếng SJC vẫn đạt ở ngưỡng 34,4 triệu đồng một lượng. Hai loại vàng tròn vẫn duy trì trên mốc 32,4 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, sang ngày 18 tháng 2, trong phiên giao dịch lúc 9 giờ sáng, vàng miếng SJC và hai loại vàng tròn đã giảm mạnh thêm 1 triệu đồng một lượng. Trái ngược với việc giảm mạnh của giá vàng trong nước, giá vàng thế giới đang có chiều hướng tăng với phiên tăng thứ hai liên tiếp, đạt 1.209 đô la một ao. So với giá vàng quốc tế quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 700.000 đồng một lượng, từ chỗ chênh khoảng 3 triệu đồng một lượng cách đây chưa lâu. Thông tin từ Liên Bộ Tài chính Công Thương, từ 15 giờ ngày 18 tháng 2, mỗi lít xăng RON 92 sẽ giảm 961 đồng. Theo đó, giá xăng RON 92 chỉ còn 13.750 đồng một lít. Giá xăng RON 95 giảm 942 đồng mỗi lít. Các loại dầu giữ nguyên giá: diesel 9.580 đồng, dầu hỏa 8.900 đồng, mazut 7.225 đồng. Mức sử dụng quỹ bình ổn cao nhất cho nhiên liệu lên đến gần 600 đồng mỗi lít. Như vậy, so với mức giá kỷ lục 25.640 đồng mỗi lít kể từ tháng 7 năm 2014, thì giá mỗi lít xăng chỉ còn hơn một nửa. Từ đầu năm 2016 đến nay, xăng đã có 4 lần giảm liên tiếp với tổng mức giảm 2.700 đồng. Đây là lần giảm thứ 10 liên tiếp kể từ tháng 10 năm 2015. Sau Tết, một số mặt hàng thực phẩm như cá, thịt bò tăng mạnh. Theo ghi nhận dịp sau Tết 2014-2015, thực phẩm sau Tết khá ổn định, không tăng đột biến. Tuy nhiên, lấy nguyên nhân do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm rét hại kéo dài trước đó, giá bán thực phẩm sau Tết năm nay lại tăng đáng kể. Cụ thể, chấm khúc 120.000 đồng một kg, tăng 50.000 đồng một kg. Cá chép cả con 100.000 đồng một kg, tăng 30.000 đồng một kg. Thịt bò 250 đến 270.000 đồng một kg, tăng tối đa 50.000 đồng một kg. Đối với một số loại rau củ quả sau Tết đã giảm so với trước Tết nhưng vẫn ở mức cao so với thị trường chung. So với trước Tết, súp lơ từ 10 đến 15.000 đồng một cây, giảm 5 đến 7.000 đồng. Tu hào 15 đến 20.000 đồng một kg, giảm 20.000 đồng một kg. Đỗ trạch 15.000 đồng một kg, giảm 5.000 đồng một kg. Riêng cà chua là giữ nguyên giá 30.000 đồng một kg.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi dịp trước, trong và sau Tết, nhiều hành khách phải di chuyển bằng xe khách thường có nỗi lo về tình trạng chèn ép khách và tăng giá vé. Tuy nhiên, theo ghi nhận, dịp Tết năm nay, nhờ sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng cùng với công tác phục vụ hành khách có phần chu đáo hơn của các nhà xe, nhưng tình trạng tăng giá vé và lượng khách vẫn còn.
Ông Phạm Văn Quyến, trưởng phòng kế hoạch điều độ bến xe khách Thái Nguyên cho biết, thông thường vào những dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, công tác phục vụ tại bến hết sức bận rộn với lượng khách đi lại và số chuyến phải tăng cường rất lớn. Điển hình là dịp Tết Ất Mùi 2015, tại bến đã có 10.000 chuyến xe xuất bến, phục vụ nhu cầu đi xe của gần 208.000 lượt khách. Thì dịp Tết năm nay, lượng xe và hành khách đi xe tại bến giảm quá nửa. Trong 20 ngày phục vụ, từ ngày 20 tháng Chạp đến ngày 9 tháng Giêng, bến xe khách Thái Nguyên chỉ có trên 7.500 chuyến xuất bến với gần 150.000 hành khách. Số chuyến tăng cường chỉ là 20 chuyến, chủ yếu đi các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, v.v. Lý giải cho nguyên nhân này, ông Quyến cho biết thêm, năm nay sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn được nghỉ Tết không cùng ngày. Hơn nữa, số lượng công nhân đang làm việc tại Samsung đi xe tại bến dịp Tết Nguyên đán rất ít. Lượng khách đi lại dần đều, không tập trung vào các ngày cao điểm nên đã giảm thiểu tình trạng lượng khách và số xe xuất bến tăng đột biến. Đối với công tác phục vụ, bến đã có kế hoạch cụ thể gửi tới các tổ công tác và các nhà xe quán triệt không tăng giá vé và không để quá tải trọng trước khi xe xuất bến.
Thì qua cái dịp phục vụ Tết thì bến cũng chỉ nhận được một cái phản ánh về cái việc nhà xe chở quá tải và thu cao giá vé. Nhưng sau khi bến nhận được phản ánh thì lãnh đạo cũng chỉ đạo luôn các phòng là rà soát lại cái số xe ngày giờ xe, thì qua rà soát lại thì cái số xe đấy thì trước kia là chạy tuyến Thái Nguyên đi Móng Cái, nhưng mà qua rà soát lại thì cái xe đấy thì từ cuối năm ngoái đã chuyển từ Móng Cái đi Bắc Cạn, nên là cũng không phải là cái xe của bến. Nên là bến cũng đã hướng dẫn hành khách để kiến nghị về các cơ quan quản lý và các bến xe quản lý cái điểm đầu, điểm cuối của hai cái tuyến đấy để xử lý. Ngoài cái trường hợp đấy thì có một cái trường hợp là hành khách cũng phản ánh lại cái việc là nhà xe tăng giá vé nhưng mà thực tế là nhà xe chưa thu. Bến nhận được tin cái thì bến cũng ra hỏi nhà xe và tại sao tăng giá vé và cũng để có phương án để xử lý, nhưng mà nhà xe nói là nhà xe không tăng thì hành khách mua vé cũng lại đi lại bình thường.
Tìm hiểu từ phía hành khách về công tác phục vụ của các nhà xe trong dịp Tết, bạn Phạm Thị Thơm, sinh viên khoa quốc tế trường Đại học Thái Nguyên cho biết, bạn quê ở Đông Anh vì là sinh viên nên thường xuyên đi xe khách. Dịp Tết Ân Mùi năm 2015, trong thời gian về quê ăn Tết và trở lại nhập trường, bạn liên tục phải chịu cảnh nhồi nhét hành khách của các nhà xe. Cùng với đó là phải chịu giá cước xe tăng gần như gấp đôi. Tuy nhiên năm nay, việc nhồi nhét hành khách đã có phần hạn chế.
Tôi đi từ Đông Anh lên Thái Nguyên. Giá vé bình thường là 50.000, nhưng mà hôm nay phụ xe thu là 60.000. Bình thường là xe ngồi đủ số ghế, nhưng mà hôm nay ngồi cũng dàn ra. Năm ngoái thì tôi là sinh viên thì hầu như năm nào là cũng đi xe khách lên bến xe. Thế vậy nên là so sánh với cả năm trước nữa, tôi thấy năm nay thì khách không chen chép bằng năm ngoái.
Tìm hiểu thêm từ nhiều hành khách khác cho thấy, tình trạng nhồi nhét hành khách vượt quá số lượng quy định năm nay đã được hạn chế rất nhiều. Đối với xe 24 chỗ, 29 chỗ, các nhà xe cũng chỉ chở thêm 4 đến 6 người. Hành khách vẫn được đảm bảo về chỗ ngồi và giá vé tăng ở mức có thể chấp nhận được. Có thể thấy, mặc dù thực trạng này vẫn còn tồn tại, nhưng đó cũng là một tín hiệu vui trong công tác phục vụ vận tải hành khách những dịp cao điểm của các cơ quan quản lý nhà nước. Hy vọng rằng năm 2016 và những năm tiếp theo, việc tăng giá vé và chở quá số người quy định sẽ được hạn chế tới mức tối đa, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hành khách.
Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, không khí làm việc tại hệ thống các ngân hàng trên địa bàn hết sức sôi động với nhiều kỳ vọng ở một năm mới may mắn, nhiều tài, nhiều lộc, hoạt động kinh doanh tài chính có những bước phát triển mới. Mặc dù ngày làm việc đầu tiên của năm mới đã trôi qua, nhưng không khí làm việc và hoạt động tại sàn ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, gọi tắt là BIDV Thái Nguyên, ngày cuối tuần vẫn rất sôi động. Lượng khách đến giao dịch gửi tiền khá đông. Bà Nguyễn Khuê Chính, Phó Giám đốc chi nhánh BIDV Thái Nguyên cho biết, trong dịp đầu xuân Bính Thân 2016, cùng với hệ thống BIDV nói chung, BIDV Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình khuyến mại, trong đó có những chương trình khuyến mại về huy động vốn, như tiết kiệm dự thưởng, xuân may mắn, với hình thức quay số trúng thưởng và bốc thăm may mắn. Ngoài ra, còn có những chương trình khác như dịch vụ hiện đại Smart Banking, phát triển trên nền khách hàng nền tảng. Và đặc biệt trong những ngày đầu tiên ra quân, tất cả khách hàng đến giao dịch tại BIDV Thái Nguyên đều được nhận lì xì may mắn đầu năm. Tính đến hết tháng 1 2016, tổng huy động vốn của đơn vị đạt 4.342 tỷ đồng, tăng 1,26% so với 31 tháng 12 2015 và tăng 592 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Trong cái dịp đầu xuân Bính Thân năm 2016 thì cùng với hệ thống BIDV nói chung và BIDV chi nhánh Thái Nguyên nói riêng thì cũng triển khai đồng bộ rất là nhiều cái chương trình khuyến mại nhân dịp đầu xuân năm mới. Thì trong đó có các cái chương trình khuyến mại về huy động vốn. Thì huy động vốn thì có cái chương trình tiết kiệm dự thưởng xuân may mắn với các cái hình thức là quay số trúng thưởng và bốc thăm may mắn ngay khi phát hành chương trình tiền gửi. Ngoài ra thì còn có các cái chương trình khuyến mại khác như là về dịch vụ hiện đại. Dịch vụ hiện đại đây bao gồm như là Smart Banking, được hiểu là dịch vụ mà sử dụng trên mạng Internet và sử dụng bằng điện thoại di động. Cũng có khuyến khích khách hàng, và khi khách hàng tham gia cái chương trình Smart Banking được tặng ngay 50.000 đồng đối với khoảng 200 khách hàng đầu tiên. Ngoài ra còn các cái chương trình như là phát triển trên nền khách hàng hiện tại. Tức là một khách hàng mà cứ sử dụng 3 sản phẩm theo gói thì cũng được tặng tiền. Thế ngoài ra thì trong các cái ngày đầu tiên ra quân thì ngân hàng cũng tổ chức các chương trình lì xì cho khách hàng khi đến giao dịch với ngân hàng.
Không khí làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, gọi tắt là Agribank Thái Nguyên chi nhánh Sông Cầu, cũng tấp nập khách đến giao dịch. Bà Đỗ Thị Hiền Phương, Phó Giám đốc chi nhánh Phấn Khởi cho biết, mặc dù chuyển trụ sở mới trước Tết chỉ có một tuần, nhưng những ngày đầu ra quân, chi nhánh đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều khách hàng mới.
Sau cái Tết Bính Thân ra thì cái ngày giao dịch đầu tiên của chúng tôi thì cũng rất là phấn khởi, bởi vì là cái lượng khách giao dịch cũng là đông mà tăng. Thì mặc dù là mới chuyển sang trụ sở mới trước Tết có một tuần thôi, và cái lượng khách cũ thì cũng có thể một số người thân thì người ta có thể nắm bắt được cái trụ sở mới, nhưng một số thì người ta cũng không biết. Thì cũng có những khách hàng cũng phấn khởi, cũng có những khách hàng giao dịch mới lần đầu người ta cũng đến, để cái trụ sở mới sang đây nó cũng khang trang. Cho ngày đầu xuân anh chị em ở đây làm cũng tương đối muộn, cũng phải đến 7 giờ 7 rưỡi thì mới đầu mới sắp xếp hết xong sổ sách.
Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB chi nhánh Thái Nguyên, sàn giao dịch gần như không còn chỗ trống. Bạn Lê Thị Hồng Nhung, giao dịch viên tại sàn giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân Phấn Khởi nói.
Không khí làm việc trước Tết và sau Tết thì quả thực là rất là nhộn nhịp. Lượng khách hàng đến gia tăng gấp rất nhiều lần so với những ngày thường, đặc biệt là những ngày sau Tết. Đỉnh điểm là ngày 15 tháng 2 là ngày làm việc đầu tiên của ngân hàng trong năm mới. Ông em thì có thể sử dụng đến 100 quyển sổ tiết kiệm trong ngày đầu tiên.
Đại diện NCB, ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc chi nhánh Thái Nguyên cho biết, ngay trong ngày đầu tiên ra quân, ban lãnh đạo đã họp và giao chỉ tiêu cụ thể tới từng phòng ban cá nhân và các bạn đã nhận nhiệm vụ hết sức hồ hởi phấn khởi. Chỉ tính riêng 3 ngày đầu của năm mới, đơn vị đã huy động được trên 20 tỷ đồng với 80% khách hàng mới, đồng thời cũng giải ngân được trên 10 tỷ đồng. Theo các chuyên gia kinh tế, bức tranh kinh tế năm 2016 được dự báo sẽ sáng sủa hơn năm 2015 với tốc độ tăng trưởng GDP đạt từ 6,8 đến 7%, lạm phát ở mức 2,5 đến 3%. Hoạt động xuất nhập khẩu sẽ trở thành điểm sáng nhờ Hiệp định Thương mại Tự do FTA có hiệu lực. Riêng đối với Thái Nguyên, các kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là thu hút đầu tư, đặc biệt vốn đầu tư nước ngoài năm qua càng khiến các ngân hàng trên địa bàn tỉnh có thêm hy vọng về một năm sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công. Bởi vậy, năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra chỉ tiêu cao hơn so với năm 2015 với tốc độ tăng trưởng tín dụng và nguồn vốn huy động từ 18 đến 20%, cao hơn 6 đến 8% so với năm cũ. Được biết, ngay trong tháng 1, tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh đạt 33.600 tỷ đồng, tăng 1,09%. Nguồn vốn huy động đạt 32.600 tỷ đồng, tăng 1,13%. Với kết quả này, chúng ta có thể hy vọng về một năm mà kinh tế trong nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng, tiếp tục có nhiều khởi sắc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373.
0983737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dùng lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ, không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.